Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội Trung Quốc lần thứ 16. Bài chia sẻ có tiêu đề Buông bỏ tình và trở nên trưởng thành. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Con xin kính chào sư phụ tôn kính. Chào các bạn đồng tu. Trong 20 năm tu luyện, trải qua bao mưa gió thăng trầm mà bước đi đến ngày hôm nay, tôi cảm nhận được rất nhiều điều. Ngoảnh đầu nhìn lại, tôi thể hội sâu sắc rằng mọi thứ là do sư phụ công phu, bảo hộ và an bài cho tôi. An bài của sư phụ là tốt nhất, và tôi mới có thể đi cho đến ngày nay. Đệ tử vô cùng biết ơn Phật ân hạo đãng của sư tôn. 1. Buông bỏ tình, nghiêm túc thực tu. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1999. Trên con đường tu luyện của tôi, xuyên suốt chặng đường tu luyện là quá trình không ngừng buông bỏ cái tình của con người. Năm 2003, trong khi tôi và mẹ cũng là đồng tu, cùng phát tài liệu chân tướng thì gặp người ác tố báo, bị an ninh quốc gia, nhân viên phòng 610 bắt cóc. Lúc đó họ hỏi chúng tôi về nguồn gốc của tài liệu, tôi và mẹ đều không hợp tác. Họ dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ rằng chỉ cần tôi nói ra nguồn gốc của tài liệu thì sẽ được thả về. Khi đó, trong lòng tôi chỉ kiên định một niệm, mình là đệ tử Đại Pháp, mình tuyệt đối không thể bán đứng đồng tu. Mình sẽ không bao giờ hợp tác với tà ác. Tôi bị bắt đến nhà tù và bị giam giữ phi pháp. Thời điểm đó, con của tôi chưa được 2 tuổi. Tôi chỉ muốn bình tĩnh lại, bởi vì sự lo lắng cho con nhỏ cũng giống như những làn sóng thủy triều liên tục xô đẩy đến. Dường như bên tai nghe thấy tiếng con khóc, tiếng con đòi mẹ. Tôi viết một lá thư hết sức chân thành cho cảnh sát thụ lý vụ án. Khi ấy tôi chưa biết giảng chân tướng, để bày tỏ về nỗi đau khổ của tôi, hy vọng họ có thể thả tôi ra. Nhân lúc họ đến thẩm vấn, tôi đã đưa lá thư cho họ. Sau khi họ xem xong đã tỏ ra rất thông cảm với tôi. Và 37 ngày sau đó, họ bất ngờ thả tôi về nhà. Nhưng mẹ tôi lại bị giam giữ phi pháp 1,5 năm ở trại lao động. Buổi sáng sau khi tôi được thả về, cảnh sát ở sở cảnh sát đã điện thoại cho tôi, nói rằng mẹ tôi bị kết án lao động cưỡng bức, họ cho phép chúng tôi đến gặp mặt bà một lần, và xe đang đợi tôi ở cổng của sở cảnh sát. Tôi và chồng lập tức lên đường, khi còn khoảng 50 mét là đến sở cảnh sát, tôi bỗng nhiên cảm thấy đau bụng dữ dội, và trong đầu não chợt nảy ra một niệm là, để lần khác gặp mẹ cũng được mà. Tôi quyết định không đi, và nhờ chồng điện thoại lại cho cảnh sát. Nhờ đó, sư phụ đã bảo hộ tôi khỏi cái bẫy của tà ác lúc ấy, bởi vì sau này tôi biết được mình cũng bị kết án lao động cưỡng bức một cách phi pháp. Hơn nữa, bản án quyết định lao động cưỡng bức ấy đã được chuyển đến trại lao động. Lúc ấy, người của trại lao động còn hỏi mẹ tôi rằng, tại sao con gái của bà không đến? Kể từ đó, hoàn cảnh gia đình tôi đã xảy ra thay đổi và đảo lộn hoàn toàn. Bởi vì có quá nhiều nhân tố tà ác vào thời điểm đó, cùng với những chỉ trích và hiểu sai của mọi người trong xã hội, đơn vị công tác, bạn bè thân quyến và hàng xóm đối với các đệ tử Đại Pháp, đủ mọi áp lực dồn dập đến. Những điều này đã tạo nên áp lực vô hình thật to lớn, khiến cho cuộc sống của chúng tôi cũng thay đổi lớn theo. Đặc biệt là chồng tôi, mặc dù anh ấy cũng biết rằng Đại Pháp tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của người tu luyện, nhưng anh ấy vẫn không chịu đựng nổi tất cả sự công kích này. Toàn bộ con người dần dần thay đổi, tính cách cũng trở nên lo lắng, bất an. Tôi và chồng đã có thời gian tìm hiểu và yêu nhau trong 10 năm mới kết hôn. Tôi là một cô gái nông thôn, từ sâu thẳm trong tâm, tôi luôn gìn giữ một kiểu quan niệm rất truyền thống. Tôi cho rằng người mà tôi sẽ kết hôn nhất định phải quan sát cẩn thận tính cách và đủ mọi phương diện phù hợp với yêu cầu của tôi thì mới chọn làm đối tượng. là một người đáng tin cậy để gửi gắm trọn đời thì mới kết hôn. Trước khi tu luyện, tôi gầy rơ xương, thân thể yếu nhược và nhiều bệnh. Khi ấy chồng tôi quan tâm chăm sóc và giúp đỡ tôi từng ly từng tí trong cuộc sống. Sau khi tôi đắc pháp và tu luyện năm 1999, toàn thân được nhẹ nhàng và khỏi bệnh, người nhà đều tận mắt chứng kiến, nên lúc đó anh ấy rất hiểu và ủng hộ tôi. Nhưng bây giờ, đối diện với những áp lực và bức hại xảy ra bất ngờ, anh ấy không chịu đựng nổi, đặc biệt là sự chỉ trích từ những người anh em của anh ấy, hầu hết là các quan chức chính quyền tỉnh và thành phố. Họ nói, nào là cánh tay không vặn nổi đùi, rằng không ai có thể chịu đựng được Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hơn nữa, dưới sự đàn áp và dẫn động của tà linh cộng sản cùng những hành vi và quan niệm hiện đại, chồng tôi trở nên thiếu ôn hòa, khó tính và lạnh lùng, gặp chuyện gì cũng không thấy vừa ý. Khi ấy, thời gian học pháp của tôi không lâu, nền tảng tu luyện chưa vững chắc. Sau khi tôi đắc pháp năm 1999, liền sau đó là kết hôn, mang thai và sinh con, rồi mua nhà, trang trí sửa sang nhà cửa, đủ loại nhân tâm chưa vứt bỏ, trong khi cựu thế lực không thể kiên nhẫn chờ đợi để kiểm nghiệm tôi. Chồng thay đổi, gánh nặng con cái, áp lực hoàn cảnh, lại thêm công việc, tôi cũng trở nên không còn dũng khí, không còn niềm tin vào cuộc sống nữa. May mắn thay, sư phụ đã an bài đồng tu kịp thời giúp đỡ và khuyến khích tôi, khiến tôi nhanh chóng nắm chắc thời gian thực tu, làm tốt ba việc, tôi đã dần dần khôi phục lại trạng thái tu luyện bình thường. Đồng thời cũng khiến tôi minh bạch ra lời sư phụ giảng, con người hiện nay rất là xem trọng tình cảm, nhưng tình cảm lại là cái mà không thể tin cậy được. Khi đối xử tốt với mình thì vui, khi đối với không tốt thì tình cũng không còn. Như vậy, cái tình đó có tin cậy được không? Trích, giảng pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2004. Năm 2004, khi đồng tu ở điểm tài liệu địa phương bị bắt cóc, tôi đã tiếp nhận công việc tại điểm tài liệu này. Nhưng vì đồng tu không chú ý an toàn điện thoại, nên sau đó tôi đã bị theo dõi và bị bắt cóc. Khi bị bắt, vì lúc ấy trời tối và đang ở ngoại ô, tôi liền sợ liên lụy đồng tu, sợ tà ác tìm ra được điện thoại, trong điện thoại có số điện thoại của một vài đồng tu, nên tôi nhân lúc cảnh sát không chú ý đã ném điện thoại đi, và ném cả chìa khóa của phòng sản xuất tài liệu cùng hóa đơn mua máy in, vân vân. Sau đó, cảnh sát lục soát người tôi và không tìm thấy gì cả. Nhờ sự gia trì của sư phụ, tôi xuất hiện triệu chứng chóng mặt và ngã xuống đất. Họ đành phải gọi xe cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện. Tôi không hợp tác điều trị tại bệnh viện và yêu cầu người nhà đến. Sau đó, người nhà cũng đã đến. Giường của bệnh viện rất chật, bệnh viện sắp xếp tôi đến phòng bệnh chỉ có một giường. Tôi đã từ chối. Chồng tôi nói với họ rằng tôi sợ vì hầu hết trong phòng là người già. Vậy là tôi nằm tạm thời trên một chiếc giường di động ở đại sảnh. Cảnh sát đi tới đi lui thật không thoải mái. Tôi hơi nhắm mắt lại, tôi không ăn, không uống, cũng chẳng nói chuyện trong suốt một ngày một đêm. Tôi đã đi toilet một lần, phải nhờ chồng cõng đi. Khi tôi ngồi trong toilet được một chốc thì một nữ cảnh sát đến nhìn chằm chằm vào nhà vệ sinh. Viên cảnh sát này đã bị chồng tôi mắng. Trong toilet còn có thể chạy ư? Mời cô đi ra. Tôi liên tục phát chính niệm. Tôi cố nhớ lại ảnh pháp tượng của sư phụ, thì bỗng nhiên nhìn thấy sư phụ. Sư phụ hiển hiện ra với một hình tượng đặc thù, hình ảnh đầu của sư phụ tầng tầng lớp lớp. Sư phụ nhìn tôi với nụ cười hiền từ của một người cha. Điều này khiến tôi tăng thêm tín tâm, biết rằng sư phụ đang ở bên cạnh và bảo hộ tôi. Tối hôm sau, tôi bị đưa đến nhà tù. Khi vừa vào đến cổng, tôi xuất hiện triệu chứng động kinh. Một trạng thái mà tôi chưa bao giờ trải qua trước đây, trại giam từ chối nhận tôi, và tôi lại được đưa đến bệnh viện. Đêm ấy, do đồng tu không chú ý an toàn điện thoại mà làm liên lụy và khiến cho 5 đồng tu khác bị bắt cóc. Vì vậy, cảnh sát không thể trông nom tôi nên yêu cầu bệnh viện quan sát tôi. Và bác sĩ đã đến kiểm tra nhiều lần vào đêm khuya. Sáng sớm hôm sau, tôi ngộ ra rằng tôi không có bệnh, đây không phải là nơi tôi nên ở, tôi phải nhanh chóng rời đi. Tôi nhờ chồng cõng rời khỏi phòng bệnh, bất cứ nơi nào có nhân viên y tế thì anh ấy cõng tôi, nếu không gặp họ thì sẽ thả tôi xuống. Chúng tôi chạy thật nhanh, chẳng mấy chốc đã thoát ra ngoài bệnh viện và lên xe của chồng tôi đang đậu bên ngoài. Nhưng khi ấy chồng tôi lại chần chừ, tôi nói, sao anh không nổ máy nhanh đi? Anh ấy hỏi tôi đi đâu? Tôi nói về nhà, anh ấy ngồi yên, tôi biết rằng anh ấy đang bị lo lắng và áp lực. Tôi đành nói, vậy hãy về nhà bố mẹ em vậy. Và thế là tôi về đến nhà bố mẹ. Không lâu sau, cảnh sát cũng đến nhà bố mẹ tôi. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên giường. Lúc này, sư phụ lại cho giả tướng nghiệp bệnh của tôi xuất hiện một cách kỳ diệu, đó là triệu chứng động kinh. Họ nhìn thấy tôi trong trạng thái như vậy thì cũng không gây khó dễ cho tôi nữa. Sau đó, họ đã quyết định giám sát cư trú tôi trong vòng nửa năm. Trong thời gian này, có 7 hoặc 8 người liên tục bám sát theo dõi tôi. Ngay cả hàng xóm cũng cảnh báo tôi phải cẩn thận, khuyên tôi bình thường nói chuyện nên chú ý một chút, vì cảnh sát cài người của họ khắp nơi. Chồng tôi cảm thấy áp lực khi đối diện với những chỉ trích và hiểu lầm từ hàng xóm, đơn vị và thân bằng quyến thuộc. Anh ấy thay đổi và không về nhà vào buổi tối. Đến sáng về gặp tôi thì lại nói những lời khó nghe. Phòng 610, đơn vị và nhân viên cộng đồng địa phương thường xuyên đến gõ cửa và tìm tôi để nói chuyện. Khi ấy con tôi cũng xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh, cứ lên giường là khóc. Tôi chỉ có thể ngồi ôm con trên ghế sofa cả đêm và bé chẳng chịu ăn gì trong 17 ngày. Nói chung là mọi thứ không ngừng can nhiễu. Tâm sợ hãi của tôi cũng tăng lên mỗi ngày. Hư danh và sĩ diện cũng không buông xuống được. Rất nhiều khi không dám đường đường chính chính đối diện, cảm thấy trên đầu là những đám mây đen. Lúc ấy tôi rời khỏi trình thể, chính niệm càng ngày càng yếu, học pháp cũng không nhập tâm. Sau đó tôi nghe chồng về nhà nói, lãnh đạo của anh ấy nhận được tin nội bộ, rằng tôi sẽ bị đưa đến lớp tẩy não sau ngày nghỉ mùng 1 tháng 5, nếu không chịu chuyển hóa sẽ đưa thẳng đến trại giam. Tôi biết rằng bản thân mình khi ấy đã không có đủ chính niệm để đối diện với tà ác. Tôi nhớ lại pháp mà sư phụ giảng, ở nhà có nhặng xanh, muỗi, chúng ta xịt đuổi chúng, lắp rèm chắn không cho chúng vào. Trích, bài giảng thứ 7, chuyển pháp luân. Tôi bèn hỏi chồng, tà ác đến nhà, chúng ta đều không hợp tác, được không anh? Anh ấy nói, anh chỉ có thể hợp tác, nếu không anh sẽ mất việc. Trong giấc mơ đêm hôm ấy, sư tôn đã điểm hóa cho tôi. Tôi sống trong một ngôi nhà truyền thống có sân trong, trên mỗi cánh cửa đều có treo ảnh của ma quỷ, chỉ có duy nhất một cánh cửa nhỏ là không có treo, và chồng tôi ngồi trên một băng ghế dài đang viết chữ đàng. Tôi hiểu rằng tà ác đã bao phủ đầy khắp trường không gian của tôi, nếu tôi bị tà ác bắt đi và chính niệm không đủ thì hậu quả thật khó tưởng tượng nổi. Tôi chỉ muốn được tu luyện tốt. Tôi chỉ có thể lựa chọn rời nhà ra đi. Nhưng con nhỏ là do chính tay tôi nuôi nấng đến nay mới được hơn 3 tuổi. Khi ấy, áp lực bức hại của tà ác vẫn còn rất cao. Lúc này mà bỏ nhà đi thì đến khi nào mới có thể trở về đây? Con cái phải làm sao? Chồng sẽ như thế nào? Còn công việc của mình nữa chứ? Và mình sẽ đi đâu? Tôi sắp xếp lại những dòng suy nghĩ của mình, và đêm hôm ấy, tôi viết cho chồng một lá thư với những hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi nhắn nhủ và sắp xếp để anh ở lại chăm sóc cho con. Tôi lại nói với chồng và mẹ chồng rằng, trong mệnh của con có một nạn, nếu con phải ngồi tù, như thế mọi người sẽ không vui và khó chịu đựng, chỉ bằng tạm thời con rời đi sớm một bước. Và như thế, tôi đã đưa ra lựa chọn khó khăn trong sự bất lực. Vào ngày thứ 3 sau khi tôi rời khỏi nhà, tôi bị cảnh sát giám sát cư trú năm ấy kết án phi pháp lao động cưỡng bức 1 năm rưỡi và đưa giấy cải tạo lao động đến tận tay chồng tôi. Sau khi ra đi, tôi bắt đầu suy nghĩ lại một cách sâu sắc về những chuyện đã qua, tại sao mình thường xảy ra chuyện. Trên Minh Huệ Net có những đồng tu chính niệm mạnh biết bao nhiêu, còn mình thì sao? Bản thân tu không tốt, còn khiến cho người thân chịu đựng thống khổ và trải qua những ngày tháng không ổn định, tôi thực sự cảm thấy áy náy và có lỗi với họ. Đại Pháp vĩ đại, Sư Phụ vĩ đại, tôi hạ quyết tâm nhất định phải tu xuất được năng lực có thể bảo hộ chính mình. Đêm đó, tôi nằm mộng, thấy gặp được Sư Phụ. Tôi là một đứa trẻ. Sư Phụ ôm tôi vào lòng. Tôi ngồi trên chân của Ngài, và tôi ngẩng đầu cung kính ngắm nhìn Sư Tôn. Nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của Ngài rất tinh khiết và thuần tịnh, làn da rất mịn và tinh tế. Nhưng ở chỗ đuôi mắt xuất hiện hai dấu chân chim mờ mờ. Trong mơ, ý niệm của tôi biết rằng đường vân ấy là vì những thăng trầm của tôi lưu lại, là Sư Phụ lo lắng cho tôi. Tôi tỉnh giấc. Khi ấy, tôi ngộ rằng Sư Phụ luôn bảo hộ mình, cũng đang khích lệ mình, rằng sự lựa chọn của mình là đúng. Sư Phụ đã giảng, tôi đều biết hết những thống khổ của các đệ tử. Trên thực tế, tôi trân quý chư vị, còn hơn cả chư vị trân quý bản thân mình. Trích, Tống Khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn yếu chỉ 2. Trong thời gian nay đây mai đó, tôi đến nhà của một đồng tu đang trong giai đoạn vượt quan nghiệp bệnh. Mỗi ngày tôi cùng đồng tu học pháp, luyện công, và tôi không dám ra ngoài. Sau 14 ngày, tôi có một giấc mơ. Tôi thấy mình ôm một bó lúa. Trong ý niệm, tôi biết rằng tôi chỉ có thể cứu được một người nếu tôi đi trên con đường phụ, nhưng có thể cứu được nhiều người hơn nếu tôi đi trên con đường chính. Tôi ngộ rằng Sư Phụ sẽ có an bài khác và tôi có sứ mệnh khác. Vì vậy, tôi cáo biệt đồng tu, rồi đi đến nhà của một đồng tu khác. Khi sắp đến nhà đồng tu, tôi gặp phải ba người cảnh sát từ nhà đồng tu đi ra, mặt đối mặt, nhưng tôi không có sợ. Tôi lập tức ngồi xổm xuống, buộc dây giày của mình. Cảnh sát không nhận ra và đi lướt qua tôi. Về sau, tôi chuyển tiếp đến nhà đồng tu khác, nơi đây cũng là điểm tài liệu. Đồng tu rất bận, ngoài việc làm tài liệu ra thì đồng tu còn phải giải quyết rất nhiều công việc người thường. Tôi giúp cắt và đóng sách. Khi ấy, điểm tài liệu lớn bị phá hủy, tài liệu thiếu thốn, cung không đủ cầu. Lúc đó đồng tu làm việc nhiều với cường độ cao, học pháp ít, công việc hàng ngày rất bận. Vì tôi cảm thấy tự ti nên không dám hỏi đồng tu về kỹ thuật, e rằng đồng tu nghĩ tôi tranh việc. Kỳ thực tôi có đủ thời gian, tinh thần và thể lực để làm những việc này. Một hôm, đồng tu đi xa, tôi muốn làm tài liệu, nhưng mà tôi chưa bao giờ chạm tới hay sử dụng qua máy tính. Máy tính của đồng tu đang ở chế độ ngủ, máy in được kết nối. Tôi lắc con chuột và màn hình sáng lên, rồi không biết đã chạm vào đâu đó, khiến cho toàn màn hình trở nên tối om. Bỗng nhiên, tôi bị đau đầu, toàn thân phát lạnh, bàn chân như bước trong nước đá. Lúc ấy là mùa đông. Mặc dù tôi cảm nhận cơ thể mình như thế, nhưng nội tâm tôi ổn định, có một loại ý chí khiến tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu nó. Lúc đầu, tôi không biết sử dụng chuột, thật chẳng dễ dàng gì, nhưng một lúc sau thì đã dùng được. Tôi bắt đầu thử in một tờ với cả hai mặt, in mặt trước và mặt sau đều thuận lợi, hóa ra rất đơn giản. Sư Phụ đã khai trí khai huệ cho tôi, mỗi lần bấm phím là chính xác và tôi cũng nhớ một số bước chính. Tôi học cách nhập file Word và phiên bản PDF, cách làm kiểu bình và kinh văn đại pháp với kích thước là những cuốn sách lớn, nhỏ khác nhau. Tôi cứ mải miết làm đi làm lại hết lần này đến lần khác cho đến 3 giờ sáng. Hôm sau, đồng tu trở về, tôi nói với anh ấy rằng nhờ sư phụ gia trì nên chỉ trong một đêm tôi đã học được cách làm tất cả các tài liệu. Anh ấy cảm thấy thật khó tin và gọi đó là kỳ tích. Sau đó, đồng tu phải đi công tác ở nơi khác, anh ấy đã quyết định để tôi đảm nhận trách nhiệm in ấn tài liệu, còn anh chỉ phụ trách cung cấp nguyên vật liệu. Nhờ sự điểm hóa của sư phụ, tôi bắt đầu học thuộc pháp, mỗi lần học từng đoạn nhỏ, sau khi học đến một chữ cũng không bỏ sót thì tôi đọc lào lào lại 6 lần. Mỗi lần học thuộc là hơn 3 giờ đồng hồ, tôi đã ngộ được rất nhiều pháp lý khi tôi học thuộc đoạn pháp này đến lần thứ 2. Tôi nghĩ rằng thời tôi truyền pháp nói chung sắp kết thúc, do đó tôi muốn lưu lại cho mọi người những điều chân chính, thuận tiện cho mọi người trong khi tu luyện từ nay trở về sau, đều có pháp chỉ đạo mọi người. Trích, Chuyển Pháp Luân. Tôi không kiềm chế nổi đã bật khóc không thành tiếng. Tôi cảm nhận được Phật ân hạo đãng của Sư Tôn và sự bác đại tinh thâm của Đại Pháp trong việc cứu người, hoàn toàn không phải là sự hiểu biết rất nông cạn của tôi trước đây. Thêm vào đó, tôi đọc các bài viết trên Minh Huệ mỗi ngày với tâm trạng như nắng hạn chờ mưa. Tôi xem đủ các loại tài liệu chân tướng, thân tâm tôi phát sinh sự thay đổi về chất. Tôi đã biết được một cách minh xác rằng thân phận của tôi là một đệ tử chân tu. Tôi có trách nhiệm và sứ mệnh không thể thoái thác, đó là trợ sư chính pháp. Tất cả các sinh mệnh là vì pháp này mà tồn tại. Trong vũ trụ này bao hàm một thiên cơ lớn đến như vậy. Vì mang trách nhiệm và sứ mệnh trên thân, trên Minh Huệ Net lại có nguồn tài liệu to lớn. Tôi nhất định phải nghiêm túc lựa chọn những tài liệu phù hợp với chúng sinh ở địa phương. Đôi khi, tôi lưu lại những bài viết có nội dung đặc sắc vào sổ ghi chép của mình, phân loại ra thời gian nào, loại tập san nào hoặc loại báo nào, để tương lai tôi có thể dễ dàng chọn ra thứ mình cần. Nội dung khác nhau càng phù hợp với các ngành nghề và chức vụ khác nhau, cho nên về sau tôi lại làm thêm một hạng mục gửi thư chân tướng. Sau khi tôi lưu lạc không nhà, điện thoại của tất cả những người thân của tôi đều bị giám sát, nhà mẹ chồng tôi cũng bị người ta giám sát, theo dõi trong một thời gian dài. Toàn bộ cửa sổ và cửa ra vào của điểm tài liệu đều đóng kín. Trải qua tu luyện một thời gian, tôi nhận ra rằng cuộc sống trôi giạt khắp nơi không phải là con đường của sư phụ an bài. Nhưng trong tâm tôi có một loại cảm giác buồn mang mác, và dường như cái ngày mà tôi có thể trở về nhà đã trở nên quá đỗi xa vời. Ngày nọ, tôi kéo rèm cửa sổ he hé và nhìn ra bên ngoài. Tôi tình cờ trông thấy xe hơi của chồng, có một phụ nữ ngồi trên xe, thoạt nhìn đã thấy mối quan hệ rất không bình thường. Sao lại thế này? Thảo nào chồng tôi đề xuất muốn ly hôn. Mỗi từng khớp xương trên thân thể tôi trở nên lỏng lẻo, và từng khúc xương không thể đứng thẳng được, tôi cảm thấy tan vỡ, sụp đổ và mất đi chi giác. Tôi tỉnh lại sau hơn 2 giờ đồng hồ. Lúc này pháp của sư phụ đã xuất hiện trong tâm trí tôi. Con không hiếu thuận với cha mẹ, thì sau sẽ đổi lại, nó luân chuyển qua lại như thế. Trích, bài giảng thứ 6, Chuyển Pháp Luân. Tôi hiểu rồi, hóa ra là mối quan hệ nhân duyên. Người thế gian đều sống chiều theo kịch bản của cựu thế lực, ý chí của tôi không thể sụp đổ như vậy được. Mục đích và ý nghĩa sinh mệnh của tôi đã khác hoàn toàn với người thường. Tôi đi trên con đường trợ sư chính pháp mà sư phụ an bài. Tôi là ai? Tôi chính là đệ tử Đại Pháp. Hành vi của chồng chỉ là giả tướng. Sau khi tôi hiểu được những lý lẽ dựa trên pháp lý, tôi cố gắng khắc chế bản thân mình, buông bỏ cái tình với chồng, buông bỏ tâm tự ti, tâm tật đố vì không cân xứng, tâm tranh đấu, tâm tự ái, vân vân. Dần dần, tôi đã khôi phục lại được chính niệm. Trong tâm tôi nói với cựu thế lực rằng, cứ coi như là ta có sai sót, ta sẽ đề cao trong tu luyện Đại Pháp. Ta và cựu thế lực các ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Ta sẽ không ly hôn với chồng. Đây là sự lựa chọn của ta, và đây cũng là lời nói cuối cùng của bản thân ta. Đệ tử Đại Pháp, trợ sư chính Pháp, cũng phải chính lại càn khôn của mình. Sau này, cho dù biểu hiện của chồng có như thế nào, tôi đều không động tâm nữa. Anh ấy bị mê trong hồng trần, cũng rất đáng thương. Tôi tin rằng tất cả mọi thứ đều có thể được viên dung xung quanh Đại Pháp. Bây giờ, thái độ của anh ấy đối với tôi và sự ủng hộ đối với Đại Pháp cũng thể hiện ngày càng tốt hơn. Thời gian nhanh như cái chớp mắt. Mới đó mà đã 2 năm trôi qua, tôi đã học thuộc Chuyển Pháp Luân hơn 6 lần và đã đạt được một số nền tảng tu luyện. Tôi ngộ ra rằng, thuận theo sự thay đổi của hình thế chính Pháp, các điểm tài liệu sẽ như hoa nở rộ khắp nơi. Giảng chân tướng trực duyện, khuyên tam thoái mới là hình thức chứng thực Pháp hiện nay. Tôi nhất định phải bước ra, theo kịp tiến trình chính Pháp của sư phụ. Có như thế tôi mới có thể phủ định an bài của cựu thế lực. Sau khi tôi nói suy nghĩ của mình với mẹ và người thân cũng là đồng tu, họ đưa ra quan điểm khác. Hiện nay, hình thế vẫn chưa tốt. Mấy ngày trước, đơn vị của con đến thông báo, gửi giấy ở cửa nhà, nói rằng nội trong 10 ngày phải về đơn vị báo cáo. nếu không sẽ bị đuổi việc. Nhiều người đã bị bắt cóc ở khắp các nơi trên toàn quốc trước khi khai mạc Thế vận hội Olympic. Dù con ở đâu cũng là đang làm ba việc, ở trong phòng làm tài liệu, cũng xác thực là làm việc mà, lại an toàn. Con còn có thể đến đâu để tìm một hoàn cảnh tốt như vậy chứ? Vì tôi còn đắn đo ở nhiều phương diện nên nghe họ nói cũng thấy có chút đạo lý, nhưng trong tâm tôi vẫn không dằn nén được cách nghĩ của bản thân, mâu thuẫn trùng trùng. Đêm ấy tôi nằm mộng, mộng thấy mình đang ở trong một căn phòng bí mật, những bức tường màu vàng nhạt, rất dày, và tôi đang ngồi trên một chiếc ghế mây bay lên cao. Tôi dùng nắm tay đấm vào tường một cái, phá thủng một lỗ trên tường. Nhưng khi ấy tôi không ngộ được. Lúc đó mặc dù rất muốn đi ra ngoài chứng thực pháp, nhưng hoài nghi, lo lắng chồng chất. Lần nọ, khi tôi vừa in tài liệu vừa suy nghĩ, đột nhiên máy in bị kẹp một tờ giấy. Lúc ấy đang in mặt sau của cuốn sách nhỏ. Sau đó nó tiếp tục in 2-3 tờ. Tôi nghĩ liệu 2-3 tờ này không khớp số thì sao? Tôi nhanh chóng dừng máy in lại, nhưng thật lạ, đã xuất hiện kỳ tích, cho dù tôi có kiểm tra thế nào đi nữa. Rõ ràng là không có loạn số trang, tờ giấy bị kẹp chỉ được in có một mặt, nó cũng là một trang duy nhất lặp đi lặp lại. Sao có thể như thế được nhỉ? Chẳng phải là sư phụ đang điểm hóa mình ư, rằng những lo lắng này là không cần thiết và sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tôi nói với đồng tu về hai lần điểm hóa của sư phụ, thì đồng tu mới bằng lòng dẫn tôi đi ra ngoài hai lần một tuần. Sáng sớm đi giảng chân tướng hoặc phát tài liệu, gửi tin nhắn, trải qua một ngày bận rộn và trở về vào bữa tối. Thời gian khác tôi ở nhà học thuộc pháp, làm tài liệu và kết quả rất tốt. Một năm sau, vào một đêm nọ, tôi đã có một giấc mơ đặc biệt. Hàng chục viên cảnh sát đang ngồi trước một siêu thị. Họ nhìn thấy tôi đi ngang qua từ phía trước, nhưng không có cảnh sát nào để ý đến tôi. Dây đeo của chiếc túi da màu đen trên người tôi đột nhiên bị đứt và tôi không thể kết nối lại được. Tôi đã không hiểu được ý nghĩa của giấc mơ và cảm thấy nó có thể là một điều gì đó quan trọng. Bất cứ khi nào tôi gặp ma nạn, sư phụ luôn từ bi dùng hình thức giấc mộng để tôi ngộ và bước đi cho chính, đẩy tôi tiến về phía trước. Tuy nhiên, tôi không có chấp trước vào giấc mơ. Không lâu sau, trong khi tôi giảng chân tướng và tình cờ giảng cho con gái của cảnh sát, cô ấy đã báo cáo chúng tôi, khiến tôi và đồng tu bị cảnh sát bắt cóc. Nhờ sự gia trì của sư phụ, tâm thái của tôi vẫn ổn định, ta đang làm điều chính nhất trong vũ trụ, được vũ trụ thừa nhận, bất kỳ ai cũng không xứng bức hại ta. Trong trại giam, tôi đã khuyên tam thoái cho tất cả những tù nhân cùng phòng giam. Cảnh sát đe dọa tôi, chị trốn. Chúng tôi đi khắp nơi tìm chị, đến Bắc Kinh tìm cũng không thấy. Lần này bắt được chị rồi, sẽ kết án nặng đấy. Tôi không tin anh ta, sư phụ sẽ quyết định cho tôi. Khi cảnh sát đến thẩm vấn tôi, thân thể tôi lại xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh nghiêm trọng như là thiếu kali nặng, bệnh tim nặng, vân vân, và tính mạng của tôi có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Cảnh sát không có lựa chọn nào khác ngoài việc thả người. Họ yêu cầu người nhà tôi ký giấy đảm bảo rằng chúng tôi sẽ bị phạt 40.000 nhân dân tệ nếu tôi lại gây ra vấn đề một lần nữa trong tương lai. Thế là tôi đã trở về nhà sau 3 ngày, kết thúc những tháng ngày lưu lạc không nhà. 2. Hoàn thành thệ ước, nắm chắc việc cứu người. Sau khi tôi về nhà được nửa năm, hoàn cảnh cũng xảy ra thay đổi. Con trai đã lên tiểu học, tôi phải nấu ăn, làm việc nhà, đưa đón con. Rõ ràng là tôi không có đủ thời gian, tôi có chút không thích nghi với tất cả những việc này trong một thời gian ngắn như vậy. Mọi chuyện đều được sư phụ an bài. Lần nọ, trong khi tôi đi tìm một đồng tu, thì gặp được một đồng tu khác. Đồng tu này có một chiếc điện thoại di động có thể gửi tin nhắn, và gửi tin nhắn đa phương tiện nhưng không sử dụng. Cô ấy hỏi tôi có muốn dùng nó không? Tôi liền nhận. Sau đó, sư phụ đã an bài để tôi tiếp xúc được với một đồng tu am hiểu về kỹ thuật gửi tin nhắn đa phương tiện. Tôi gấp rút nhờ anh ấy dạy tôi kỹ thuật điện thoại. Nhờ sự giúp đỡ vô tư của đồng tu, tôi đã học được cách gửi tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện. Số điện thoại mà đồng tu cung cấp cho tôi đều là số thực, tôi sẽ căn cứ vào các đối tượng khác nhau để chọn ra những nội dung chân tướng khác nhau, rồi soạn thành tin nhắn đa phương tiện, hình ảnh và lời văn, trong một thời gian dài đã phát huy được tác dụng cứu người rất lớn. Trong quá trình giải cứu đồng tu, tôi soạn nội dung phơi bày sự thật thành tin nhắn đa phương tiện để vạch trần các đơn vị liên quan, đã khởi được tác dụng trấn nhiếp tà ác rất lớn. Những kẻ ác đã thu lại, bớt phóng túng và giảm thiểu bức hại đồng tu, vấn đề cũng được giải quyết toàn vẹn. Nhưng dần dần, tỷ lệ nhận tin nhắn đa phương tiện cũng ngày càng ít. Minh Huệ Net đã cung cấp kỹ thuật gọi điện thoại với lời thoại thu âm sẵn và một số đồng tu đã tham gia. Lúc đó, tỷ lệ tiếp nhận của mọi người rất cao. Tôi gọi hơn 3 tiếng mỗi ngày trên nhiều điện thoại khác nhau, đặt ở vị trí ghế phụ trước của xe hơi. Mỗi ngày có ít nhất 600-700 người nghe hết toàn bộ tin nhắn. Mỗi lần khuyên tam thoái được hơn 10 người. Tôi thật sự cảm thấy giống như sư phụ giảng trong bài Kiến Thiện, Hồng Ngâm 3. Đại Pháp chân tướng hộ hộ truyền. Chúng sinh đắc cứu tâm tiệm minh. Cảnh dân thanh tịnh thị bất lạn. Dịch nghĩa: thấy cái thiện, chân tướng của Đại Pháp truyền tới từng nhà. Chúng sinh được cứu thì tâm dần dần sáng tỏ. Cảnh sát và nhân dân mà thanh tịnh. Cùng với việc hệ thống tên thật của thẻ SIM điện thoại di động, tôi đã chọn một hạng mục khác. Dần dần, môi trường tu luyện của tôi cũng ngày càng tốt hơn. Con trai đã đổi trường học, chuyển đến học ở gần nhà mẹ tôi. Vì vậy, bà có thể giúp chăm sóc cháu. Đồng thời, Minh Huệ Net cũng cung cấp quyển tài liệu nhỏ là Vĩnh Hằng. Nội dung rất toàn diện, thông tin chân tướng căn bản rất đầy đủ. Tôi nghĩ rằng đây là những điều mà con người thế gian nhất định phải hiểu. Hơn nữa, chỉ cần người ta xem cuốn sách nhỏ này thì sẽ không thể nào không đọc hết nó. Lực chấn động rất lớn, đây là cảm nhận của bản thân tôi vào thời điểm đó. Sức mạnh cứu độ chúng sinh vô cùng lớn. Tôi muốn nhanh chóng phát cuốn tài liệu này và tôi muốn xuất bản nó tại địa phương. Tôi và một đồng tu chia sẻ thảo luận với nhau. Sau khi đạt được sự đồng thuận, mỗi đồng tu nhận trách nhiệm của mình và hình thành một dây chuyền vận hành. Tài liệu được cung cấp định kỳ từ điểm tài liệu. Một số đồng tu phụ trách bao bì và đóng gói. Tâm tính của đồng tu ổn định. Khi tài liệu được bao xong thì đóng vào túi lớn, phân chia tài liệu khác nhau một cách phù hợp. Điều này thuận tiện cho các đồng tu phát tài liệu theo thứ tự và không xảy ra việc mấy hộ gia đình cùng nhận tài liệu giống nhau. Vì nội dung khác nhau có thể truyền tay nhau xem, tôi và một đồng tu khác phụ trách phân phát. Bởi vì hầu hết khu vực của chúng tôi là nông thôn và miền núi, diện tích tương đối lớn, một số tuyến đường rắc rối, phức tạp, một số địa phương đường xá xa xôi, một số địa phương nhà cửa thưa thớt. Chúng tôi mất 1 năm, 8 tháng mới phát hoàn tất, ước khoảng hơn 100.000 phần tài liệu. Trong quá trình phát tài liệu hơn 1 năm nay, mỗi lần chúng tôi mang theo 800, thậm chí đến 1.000 phần tài liệu. Bởi vì tài liệu là những quyển sách nhỏ nên trọng lượng rất nặng. Một chiếc xe máy kiểu nữ chở cả người lẫn tài liệu, đi hàng trăm km qua lại, hầu hết các địa phương đều ở xa. Mỗi lần đi không dễ dàng gì, cho nên mỗi lần đi mang nhiều hơn một chút, khắc phục nhiều khó khăn, buông bỏ nhiều chấp trước nhân tâm. Trừ khi thời tiết thực sự không thích hợp để đi ra ngoài, chúng tôi thường chọn cách một hoặc hai đêm thì đi ra ngoài một lần. Khi đi ra ngoài, tôi còn phải đợi con trai làm xong bài tập và ngủ rồi mới có thể xuất phát, bởi vì trẻ con ham chơi, không tự giác. Trách nhiệm của bản thân tôi là cố gắng hết sức chăm sóc tốt con trai, như thế cũng khiến chồng tôi yên tâm và không có gì để nói. Thường là 2 hoặc 3 giờ sáng, thậm chí đến 4-5 giờ mới có thể trở về nhà. Khi trở về rồi còn phải vội vàng đưa con đến trường, tôi cảm thấy những nỗi nhọc nhằn, vất vả. Nhưng một khi nghĩ đến tuyến đường đã trải qua trong đêm và một số địa phương gần như không thể tìm thấy vào lần thứ hai, nghĩ đến chúng sinh nhận chân tướng cũng không dễ dàng gì. Bản thân tôi cảm thấy trách nhiệm và sứ mệnh trên vai, vì chúng sinh có thể có cơ hội liễu giải chân tướng mà vui vẻ yên tâm, không cảm thấy khổ và mệt nữa. Rất nhanh sau đó, Tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn có thể đảm nhiệm hạng mục này. Trong quá trình phát tài liệu, sư phụ đã cấp cho tôi đầy đủ năng lực siêu thường. Đồng tu chở tôi bằng xe máy. Khi chúng tôi đến gần các ngôi nhà hết sức có thể, tôi sẽ phát tài liệu từ phía sau. Mục tiêu của tôi là các cổng chính hoặc mái hiên. Tỷ lệ phát chúng đạt đến hơn 90%. Một số tài liệu sẽ trượt từ dưới cổng vào trong. Một số vừa khớp ở ngưỡng cửa. Thỉnh thoảng, đồng tu lái xe điều khiển tốc độ không được tốt, có lúc hơi nhanh. Do quán tính của tốc độ, tôi không nắm rõ. Tài liệu phát ra lập tức không tới được mục đích, nhưng tài liệu sẽ từ Nam trở về Bắc và rơi đúng mục tiêu. Kỳ thực, sư tôn luôn ở bên cạnh đệ tử. Khi chúng ta dụng tâm làm, thì sư phụ sẽ giúp chúng ta. Chúng tôi cũng trải qua rất nhiều chuyện nguy hiểm trong quá trình phát tài liệu. Có lần, đồng tu quên sửa thắng xe, khi xe xuống một con dốc khúc khuỷu hình số 7 mới chợt nhớ ra, liền la lớn, hỏng rồi, bánh sau không phanh được. Chiếc xe máy lao xuống nhanh như bay, tôi chỉ có thể lặng người trố mắt nhìn một cách sững sờ, trái tim dường như treo lơ lửng trên không trung. Nhưng sư phụ bảo hộ chúng tôi, trong nháy mắt, chiếc xe bị mắc vào một thân cây nhỏ, không có bay xuống vách đá, nếu không thì với vách đá cao vài mét, tôi và đồng tu không cách nào có thể kéo xe máy lên được. Một chân của tôi bị ép dưới gầm xe, người thì treo ngược trên sườn núi, còn đồng tu thì bay ra khỏi xe và rơi xuống cánh đồng dưới vách núi cao và dốc. Chúng tôi đều ngạc nhiên vì không có nguy hiểm gì. Do khu vực miền núi hoang vu, hẻo lánh, nên các phương tiện ra vào đều thu hút sự chú ý của mọi người. Chúng tôi đã bị theo dõi và bao vây nhiều lần, ít thì một hoặc hai người, nhiều thì 20 người bao vây tấn công. Hơn nữa, họ còn muốn lục soát đồ đạc. Nhờ sự bảo hộ của sư phụ, chúng tôi khai trí, khai huệ, thiện đãi chúng sinh và vấn đề được giải quyết. Tôi được các đồng tu tín nhiệm nên đã trở thành người phụ trách công việc điều phối ở địa phương. Trong cao trào Kiện Giang năm 2015, cuối cùng thì cũng có một cơ hội như vậy để có thể nói lên rằng Đại Pháp bị vu khống và đệ tử Đại Pháp bị bức hại tàn khốc. Tôi là người duy nhất ở địa phương đi đầu trong việc kiện giang và nhận được giấy biên nhận. Tôi thảo luận và chia sẻ với các đồng tu địa phương, khuyến khích mọi người hành động. Các đồng tu ở mỗi khu vực chịu trách nhiệm thu thập các sự kiện và cơ sở của từng khiếu nại của học viên, cũng như tư liệu về những tổn thất đối với cá nhân và gia đình họ, vân vân. Một đồng tu am hiểu kỹ thuật sẽ chịu trách nhiệm đánh máy, quy phạm thành văn bản, sau đó gửi lại cho đương sự để bản thân người ấy tự gửi thư đi. Tỷ lệ kiện giang ở địa phương đạt đến 99% và không có trường hợp bắt cóc nào xảy ra do kiện giang. Sư phụ chính pháp 20 năm, mỗi hạng mục cứu người đều nói lên chân tướng với con người thế gian. Hiện nay chính pháp đã tiến đến vĩ thanh, đã đến lúc mỗi chúng sinh biểu thị thái độ và sắp xếp vị trí của mình. Tôi cũng đặt việc giảng chân tướng trực diện làm hạng mục chính của mình. Huyện thành của chúng tôi không lớn, rất nhiều đồng tu cao tuổi học pháp vào buổi sáng và đi giảng chân tướng trong thành phố vào buổi chiều. Còn những người trẻ chúng tôi có xe máy nên chọn đến các vùng nông thôn giảng chân tướng, kết quả cũng rất tốt. Vào một ngày của tháng 5 năm 2019, tôi và đồng tu đi đến một đại lộ nông thôn ở một vùng khác gần giao giới với chỗ chúng tôi để giảng chân tướng. Sau khi giảng chân tướng xong còn phát tài liệu, thì bị trưởng thôn đi qua nhìn thấy và báo chúng tôi. Chúng tôi bị bao vây bởi hai chiếc xe cảnh sát và bị bắt cóc đến đồn cảnh sát địa phương. Cảnh sát đã tìm ra tài liệu trong xe máy, lục soát lấy chứng minh thư của tôi và lên mạng để điều tra và tìm hiểu một số thông tin về tôi. Chúng tôi không hợp tác, họ cưỡng chế thi hành bằng cách túm lấy kẹp tóc và tháo dây giày của tôi, nói có thể sẽ kết án. Sau đó, có hai người tìm đến tôi nói chuyện, sau này mới biết một trong số họ là đại đội trưởng Cục An ninh Quốc gia địa phương. Tôi nghĩ rằng giữa chúng tôi không phải là mối quan hệ bức hại và bị bức hại, mà là mối quan hệ giữa cứu độ và được cứu độ. Nhờ sự gia trì của sư phụ, tâm thái tôi đặc biệt tường hòa, luôn duy trì tốt ngữ khí và tốc độ nói, cũng như giảng chân tướng cho anh ấy một cách lịch sự. Anh ấy sợ bị dẫn động, mấy lần cắt ngang khi tôi giảng chân tướng, tôi không bị dẫn động, vẫn tiếp tục giữ vai chính. Anh ấy cảm động trước thái độ của tôi và lắng nghe cẩn thận. Tôi nói, chúng tôi không giống như những gì tuyên truyền trên truyền hình. Tôi cũng là một người có văn hóa. Đối với Pháp Luân Công cũng không phải là vì người đông thế mạnh mà đến học. Đây là tín ngưỡng của bản thân, khẳng định là phải có trách nhiệm với chính mình, cần phải làm rõ rốt cuộc Pháp Luân Công là gì. Tôi cũng giảng chân tướng từ vụ tự thiêu ở Thiên An Môn, giảng đến đại pháp có thể chữa bệnh khỏe người, khiến cho thân tâm được thụ ích, giảng đến dự ngôn trong Phật giáo, nói rằng khi hoa ưu đàm Bà La khai nở thì sẽ thế nào, giảng đến các cuộc vận động chính trị của Trung Cộng đều là án oan, và Pháp Luân Công cũng không ngoại lệ, người Trung Quốc chúng ta rất thiện lương, bất luận chính phủ Trung Cộng nói trắng nói đen ra sao. Tuy nhiên, sau khi sự tình này qua đi rồi mới minh bạch ra lịch sử. Tôi yêu cầu anh ấy thả tôi ra. Tôi nói với anh rằng, bảo hộ người tu luyện là công đức vô lượng, tôi không có mang lại bất kỳ tổn thất hay làm hại gì đối với xã hội và cá nhân, cũng không có phạm tội. Anh ấy mỉm cười một cách thẳng thắn và chân thành. Ôi, chị xứng đáng là người có ăn học, nói rất có đạo lý. Anh ấy nhận thấy hơi lỡ lời nên sửa lại. Ý tôi là chị nói chuyện có trình độ. Tôi nói, tôi chỉ nói một số sự thực và đạo lý chân thật mà thôi. Anh ấy rời đi. Tôi và đồng tu bị tách ra. Tôi ngồi một mình trong một căn phòng. Khi tĩnh lại, thỉnh thoảng trong đầu tôi xuất hiện một số tạp niệm và suy nghĩ phụ diện rằng sẽ phán xét tôi như thế nào đó. Tôi nói với bản thân, những suy nghĩ đó đều do cựu thế lực áp đặt lên tôi. Phía mặt đã đắc pháp sao có thể nghĩ như vậy được chứ? Tôi lập tức diệt sạch, bài xích, cứ như thế. Những ý nghĩ tiêu cực chỉ cần xuất hiện, tôi liền kịp thời bài xích và quy chính, không suy nghĩ theo nó, và đi trên con đường an bài của sư phụ. Sư phụ giảng, tuy nhiên dù thế nào đi nữa, sư phụ là không thừa nhận chúng. Chư vị cũng không thừa nhận chúng, hãy đường đường chính chính mà làm cho tốt, phủ định chúng, chính niệm đầy đủ hơn. Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế, mà là ở hành vi làm được thế, thì sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị. Trích, giảng pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003. Về sau, Đại đội trưởng Cục An ninh Quốc gia dẫn hai người nữa đến gặp tôi. Tôi hỏi một cách thân thiện rằng họ ở bộ phận nào, là phòng 610 phải không? Họ không trực tiếp trả lời, chỉ nói, cũng gần như vậy. Sau đó, họ bắt đầu nói về việc phá hoại thực thi pháp luật là như thế nào. Tôi nói, các anh vẫn chưa biết à, toàn là xử oan thôi, điều luật nào đã bị phá vỡ và không thể thực thi vậy. Chủ tịch nước có thể bị lật đổ và bị bức hại đến chết trong tù, giống như Pháp Luân Đại Pháp nhỉ. Đại đội trưởng Cục An ninh Quốc gia cười và hoan nghênh tôi. Tôi cũng giảng một số chân tướng, họ đã lắng nghe, bày tỏ sự thừa nhận ngầm rồi rời đi. Thời gian còn lại, tôi phát chính niệm giải thể tà ác can nhiễu và bức hại tôi. Buổi tối, cảnh sát đưa tôi đến trại giam. Cứ đo huyết áp thì huyết áp lại lên cực cao, đo đi đo lại đều như thế. Tôi hiểu rằng đây là sư phụ từ bi giúp tôi mà diễn hóa ra giả tướng này. Nhân viên đăng ký trại giam nói tôi phải đến bệnh viện lớn để lấy giấy chứng nhận. Vì vậy tôi được đưa đến bệnh viện để đo lại. Huyết áp vẫn cao ngất và bệnh viện đã cấp giấy chứng nhận. Khi ấy tôi cảm thấy bản thân sẽ được thả về nên tôi buông lơi phát chính niệm. Về đến trại giam, nhân viên đăng ký nói rằng còn phải có giấy chứng nhận bệnh tim. Họ lại đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra tim. Kỳ diệu là, bệnh tim cũng xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh nghiêm trọng và bệnh viện đã cấp giấy chứng nhận. Trên đường quay lại trại giam một lần nữa, tôi nghĩ rằng mình không thể buông lơi dẫu chỉ một chút, liền kiên trì phát chính niệm liên tục không gián đoạn để giải thể trường bức hại này. Đến trại giam, người nhân viên đăng ký nói, phải đợi lãnh đạo đưa ra quyết định. Một sĩ quan cảnh sát nói với tôi rằng kết quả phụ thuộc vào tôi. Tôi ngộ rằng, điều này là do tôi phát chính niệm mạnh mẽ, triệt để giải thể tà ác. Tôi hơi nhắm mắt lại, tĩnh tâm phát chính niệm mạnh mẽ, xin sư phụ gia trì cho tôi. Trong chớp mắt, tôi thấy sư phụ mặc áo cà sa màu đỏ cam, đứng trên không trung nơi trại giam, đả hai động tác thủ ấn đại liên hoa. Tôi minh bạch rằng sư phụ đã giúp tôi giải nạn. 2 phút sau, nhân viên đăng ký nói, chị về đi nhé. Trên đường về, cảnh sát nói với tôi rằng, lẽ ra lần này chị phải bị kết án, chúng tôi không có báo lên, đây là vọng khai nhất diện, mở một lối thoát rồi đó. Trong tâm tôi cảm nhận sâu sắc, sư phụ giảng, khi chư vị đụng phải kiếp nạn, thì tâm từ bi ấy sẽ giúp chư vị vượt qua quan ải khó khăn ấy, đồng thời, pháp thân của tôi sẽ coi sóc chư vị, bảo hộ sinh mệnh của chư vị, nhưng nạn ấy nhất định là khiến chư vị qua. Trích, chương 3, tu luyện tâm tính, Pháp Luân Công. Đương nhiên, chư vị rốt cuộc vẫn là đệ tử Đại Pháp có thể ước từ trước, sinh mệnh của chư vị rốt cuộc cũng là đồng tại cùng Đại Pháp. Có hiện diện của Pháp vĩ đại nhường này, trong chính niệm chư vị là đồng tại với Đại Pháp, đó là sự bảo đảm rất to lớn. Trích, giảng Pháp tại Mahatta 2006. Sau khi trở về nhà, tôi rút ra được kinh nghiệm xương máu. Nguyên nhân bức hại lần này là do cái tình quá nặng với mẹ. Mẹ tôi đắc Pháp năm 1999, đến năm 2017 thì xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh, thân thể xuất hiện trạng thái huyết khối não bán thân bất toại. Tôi giúp mẹ chính niệm vượt quan, nhưng bà luôn xem trọng giả tướng. Tôi đưa bà đọc những bài liên quan đến vượt quan nghiệp bệnh được đăng trên Minh Huệ. Bà nghe và nghe, chứ không có đối chiếu bản thân, tâm thái được chăng hay chớ, chủ ý thức không mạnh. Tôi cũng biểu hiện ra thái độ vừa gấp gáp vừa nóng nảy, tiếc là luyện sắt không thành thép, hoàn toàn chìm ngập trong tình. Tôi bị trạng thái của bà dẫn động, không đối đãi với bà như đồng tu, bản thân thoát ly khỏi yêu cầu của Pháp, bị cựu thế lực dùi vào sơ hở mà bức hại. Trạng thái của mẹ tôi cùng những biểu hiện của bà đều có tồn tại nhân tố mà tôi cần tu luyện và đề cao. Chỉ có cảnh giới của người tu luyện chân chính mới giúp được bà, cũng là trách nhiệm và sứ mệnh của tôi. Nhìn lại chặng đường 20 năm theo sư phụ tu luyện chính Pháp, thật là nhiều cảm khái. Đệ tử vô cùng biết ơn sự từ bi khổ độ của sư phụ. Đệ tử chỉ có tinh tấn hơn nữa, làm tốt 3 việc và làm tròn thệ ước để cảm tạ ân từ bi cứu độ của sư phụ. Tạ ơn sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.